Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi lâm chung, một niệm giảng sanh cần phải có đủ những điều kiện nào?
Chư tổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm giảng sanh, chết đi nữa họ cũng phải đủ ba điều kiện, vậy thì được. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc. Điều này rất quan trọng. Hãy sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được bậc thiền tri thức nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà, cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên. Họ đến nói những lời này. Điều kiện thứ ba là, khi nghe lời cảnh tỉnh, nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay. Không có tham luyến tí nào về cõi ta bà này nữa, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, niệm Phật giảng sanh, thì câu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn nắm không vững thì làm sao mà giảng sanh được? Trong lúc này ba điều kiện đây phải có đủ. Trên đời này không phải là không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít. Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm. Thường ngày niệm nghĩa là gì? Thường ngày niệm nghĩa là luyện binh. Lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là mong rằng đến khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất, vậy là thành công rồi. Vậy thì nếu bạn thực sự muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hằng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được. Cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên cõi đời này, tất cả đều phải tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin. Nhất ẩm nhất trác dài do tiền định, bạn phải tin nhân quả báo ứng. Những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.
Lúc còn sống tạo nghiệp sát, khi lâm chung một niệm, mười niệm có được giảng sanh không? Phải cần những điều kiện gì?
Một thí dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu. Khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện. Ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt. Cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên liền vội bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta nói là có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy người đầu trâu đó nữa. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đó là do khi Lâm Chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà được giảng sanh. Điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện là thật chứ không phải giả. Khi Lâm Chung 1 niệm đến 10 niệm có thể được giảng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi. Tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu là bờ, điều này rất quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp được may thì sao? Trương Thiện Hòa khi Lâm Chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao. Đến khi Lâm Chung, mình học theo Trương Thiện Hòa cũng giảng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ, Trương Thiện Hòa đã có đủ 3 điều kiện. Vậy khi Lâm Chung, bạn có đủ 3 điều kiện này không? Thứ nhất là khi Lâm Chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học tu trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem, có người giảng sanh nào, có người bệnh nặng nào, người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo với ông ấy không? Rất là khó gặp. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất. Vậy thứ hai là gì? Là khi Lâm Chung có gặp được bậc thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất. Lúc con người sắp chết, trong lòng đều nhớ nghĩ đến người nhà quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa có làm xong. Như vậy thì tiêu rồi. Như vậy là đi sang ba cõi sáu đường rồi. Cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn, buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Điều kiện thứ ba là có người cảnh tỉnh bạn. Nghe lời cảnh tỉnh này xong, bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời dạy mà dân làm. Bạn đủ ba điều kiện này thì khi Lâm Chung niệm một niệm đến 10 niệm nhất định sẽ được giảng sanh.
Người tạo nghiệp ác sám hối niệm Phật có được giảng sanh không?
Cho dù có tạo tội ngũ vô gián đi nữa, ngũ vô gián nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, mà đến lúc Lâm Chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối niệm Phật được, thì vẫn có thể giảng sanh. Như này trong kinh có đưa thí dụ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy, vua A Xà Thế là người tạo tội ngũ vô gián giết cha. Khi Lâm Chung, ông ấy đã sám hối, niệm Phật và cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, phẩm vị của ông ấy giảng sanh rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ. Nói không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi thường. Chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở họ còn cứu được, thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ phải thật sự tin tưởng, phải thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh, thì không có ai là không được độ. Cho nên pháp môn tịnh độ thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì một đời tạo ác nghiệp có chút xíu đáng đọa vào đường ác, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục. Những tội như vậy, khi bạn tu những việc thiện này thì tầm tức giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn. Cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.
Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung hơi thở sau cùng mới chịu niệm Phật, xin hỏi có thể đới nghiệp giảng sanh không?
Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, khi lâm chung một niệm mười niệm nhất định được giảng sanh. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai. Hiểu sai là gì? Hiện tại không chịu niệm Phật, không coi trọng, đợi khi lâm chung mới niệm. Quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này. Vậy đến khi lâm chung, bạn có còn giữ vững được tâm niệm Phật không? Đới nghiệp giảng sanh nhất định các vị phải hiểu cho rõ. Chư tổ đức xưa dạy rất hay, mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ chứ không mang hiện tại. Bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì làm sao mà giảng sanh cho được? Ngay trong một sát na thì bạn đã giảng sanh rồi. Phiền não của bạn quả thật đã bị câu niệm Phật này khống chế rồi. Nhất định nó không khởi hiện hành. Lúc này mình và Phật cảm ứng đạo giao, Phật sẽ đến đón bạn. Còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó thì Phật sẽ không đến. Đức Phật không đến thì quán thân trái chủ của bạn đến. Vậy thì hiện tại đây, người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều, quá nặng. Khi lâm chung yêu ma quỷ quái xuất hiện, như thế có nguy không? Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng, phiền não bị khống chế rồi. Vậy thì không sao hết. Hiện tại cứ tạo dự nghiệp một chút cũng không sao. Đến khi lâm chung, tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đó. Bạn có dám bảo đảm là khi mình lâm chung đầu óc còn tỉnh táo không? Bạn có dám bảo đảm là hơi thở sau cùng của mình là niệm A-di-đà Phật không? Lúc đó bạn có thật sự buông bỏ hết được không?